This is KBDT from Highland Park, Texas.
Tổ quốc vẫn thần tàng, mây che phủ đầu trên thành phố thân yêu, xóm làng thị trấn thân yêu, hàng vạn nhà ra cho ra khói bốc cao trời, hàng vạn người dân không cơm không áo rét căm căm, hàng vạn người dân tay ôm tay bê bỏ quê nhà, xa đất mẹ xóm xa thôn xa gốc mà xa lũy che xanh, xa lũy che xanh, ô hay ô hay.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 11:60 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ xin mời quý vị đến với chương trình câu chuyện lịch sử và thời sự cùng với nhà văn quân đội Phan Nhật Nam. Từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Phan Nhật Nam.
Vâng, thân chào anh Dũng Nghiêm và kính chào quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas theo dõi câu chuyện của chúng tôi.
Vâng, xin chào chú Phan Nhật Nam. Thưa chú, cái vụ cháy rừng bên Cali có ảnh hưởng đến khu vực nơi chú ở không thưa chú?
Cũng may quá, nó xảy ra ở tỉnh Santa Monica, Malibu, là cách cái vùng tôi ở là hơn một tiếng đồng hồ lái xe. Và trời thì chỉ tính mấy ông nhà giàu ở trên đó thôi, tài tử rồi vậy. Còn cái vùng tôi ở Santa Ana coi như đánh giá là một cái city nghèo nhất của cái vùng Nam Cali này. Người homeless của bên nhưng cũng nhiều, tương đương giống như là người tị nạn, mà hình như là người tị nạn Việt Nam giờ này cũng ít ai ở đây lắm, nhất là cái người mà sau 75 thì người ta ở cái vùng như Westminster, Garden Grove, còn cái vùng tôi ở thì hoàn toàn hình như là vắng bóng người Việt rồi. Cảm ơn Dũng Nghiêm lời thăm hỏi.
Vâng, cảm ơn chú. Kính thưa quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas, trong cái lần phát thanh vào tuần trước á, trong cái chương trình lịch sử và thời sự á, có nói chuyện với người lính quân đội Phan Nhật Nam về cái quan điểm chiến lược qua các mặt quốc phòng, kinh tế của Tổng thống đắc cử Donald Trump trước khi ông chính thức nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 sắp tới đây. Chủ đề cái buổi nói chuyện căn cứ trên cái sự kiện Tổng thống Trump đã có lời cảnh báo rằng nếu mà Panama không có thay đổi chính sách đối với những cái tàu hàng của Mỹ, ông sẽ yêu cầu nước này trả lại quyền kiểm soát kênh đào. Cái kênh đào thuốc này trước đây thuộc quyền của Mỹ. Cái tuyên cáo này không phải là một cái tuyên cáo có tính khoa trương, mà cái tuần vừa qua thêm một bước thì Tổng thống Trump cũng đã đề cử một người con trai của ông đến cái đảo quốc Greenland để mà bàn thảo cái kế hoạch mua lại cái lãnh thổ này mà ông đã từng đề cập trong cái nhiệm kỳ thứ nhất vào năm 2019. Thưa quý vị, Greenland là nơi nào và tại sao Tổng thống Trump lại lưu tâm đến cái vùng lãnh thổ xa xôi, khá xa lạ với cộng đồng người Mỹ gốc Việt, và ngay cả những công dân Mỹ bình thường cũng ít khi, trước đây cũng ít khi nghe đến cái vấn đề này. Xin mời người lính Phan Nhật Nam ạ.
Vâng, thưa anh Dũng Nghiêm, chúng ta nói cái về chuyện Greenland là một nơi xa xôi mà chắc tôi nghĩ đến hơn 90% hoặc là 100% người Việt chả ai nghĩ đến và nói đến cái Greenland đó. Mà chả phải người Việt nữa, mà ngay cả người Mỹ bình thường, vì nó nằm ở trên Bắc Cực đấy. Tuy nhiên chúng ta phải đề cập, vì không hiểu sao người ta cứ kéo cái chuyện chính trị vào và người ta cứ tung kích ông Trump là bảo rằng là bành trướng, là có tính cách thực dân. Cái chuyện này đâu có phải. Cái mà những cái giờ vừa tôi sắp trình bày đây, nó thuộc về lịch sử. Mà như tôi đã nói, lịch sử là một cái gì nó rất là chắc chắn và không có thể thay đổi. Thì vì Greenland là một cái đảo quốc nó to, nó rộng đến hơn 2 triệu cây số vuông. Thì quý vị cứ tưởng tượng một cái lãnh thổ nó 2 triệu 166 ngàn sau đó có một đống thổ lệ nữa. Và trong khi đó Việt Nam chỉ có hơn 300 ngàn cây số vuông. Nghĩa là nó lớn lên đến hơn 20 lần cái nước Việt Nam. Rồi nó rộng bằng một phần của Tây Âu. Nhưng mà nó chỉ có là một cái dân số là 56.000, hơn 56.000 người. Và theo thống kê là 56.728 người. Thế là không bằng một cái khu vực ở Sài Gòn nữa. Thành thứ cái lãnh thổ nó mông minh như vậy. Nhưng mà khổ thay, nó 80% là toàn nước đá không à. Thế được gọi là Greenland, chứ thật ra đó phải gọi là Iceland. Nhưng mà vì Iceland đã có một cái tên để gọi một cái quốc gia. Nó nằm ở dưới, nó nằm ở phía đông nam của Greenland, thành thử đã có Iceland rồi, cho nên người ta gọi là Greenland. Thì ở cái nơi này, ở cái nơi Greenland đó, nó thuộc về, nó là một khu vực tự trị của Hoàng gia Đan Mạch. Nghe đến ông vua Đan Mạch thì ít ai cũng để ý. Và nó thuộc về của Đan Mạch từ nàng năm xa xôi, từ thế kỷ 18, mãi cho đến năm 1952, thì nó mới có một cái sắc lệnh là thuộc về, đó là qua lãnh thổ của Đan Mạch. Mà cách Đan Mạch như vậy là đến hơn 3.000 cây số vuông. Và nó gần New York hơn là nó gần Đan Mạch. Thế thì vì sao mà sẽ có người học thế đời xa xôi như vậy, mà tại sao nước Mỹ lại hôm nay là dính líu đến? Đó là câu hỏi mà một lát nữa chúng ta sẽ phân tích. Chỉ biết rằng á, trong tổng quát là trong đề nghị thế chiến là 39 và 45, thì người Đức nên được chiếm cứ Đan Mạch. Thế lại lúc ấy nước Mỹ là một cái người, là một cái quốc gia là chủ trì trong đề nghị thế chiến, cho nên tấn công lên Greenland và đặt cái căn cứ quân sự ở đó. Như vậy là nước Mỹ đã dính líu với cái Greenland này từ cái cụ thể là năm 1939-45. Thì từ năm đó đến giờ này là cũng hơn 50 năm rồi. Thì có nhiều cái lý do. Mà về lý do về quốc phòng, lý do về kinh tế, lý do về chiến lược, lý do về chiến thuật. Cho nên nước Mỹ đã và đang có kế hoạch với là ông Tổng thống Donald Trump. Mà nhất là vấn đề về quốc phòng, về chiến lược, với một cái căn cứ này là căn cứ hạt nhân, chứ không phải căn cứ thường nữa. Nó có tên là Thule. Vì sao? Tại vì giữ cái căn cứ này, tức là giữ mặt đông bắc của nước Mỹ. Cho nên thưa về quý vị, ông Donald Trump, ông ấy chỉ tiếp tục cái công việc của nhiều đời tổng thống về vấn đề an ninh, về vấn đề quốc phòng, mà hiện tại nó nổi thêm là vấn đề của tự ở đất quý, những cái khoáng sản. Và đó là những cái câu hỏi mà chúng ta sẽ nói và kêu hoài, để đừng có chưa gì là hầm hồ đã bảo rằng ông Donald Trump là ông có ý định là bành trướng, là thực dân, là phát xít. Thì đó là những điều mà hôm nay cái chủ đề chúng ta, câu chuyện lịch sử một thời sự của Đại Dallas, chúng ta cần phải bàn đến. Vì đó chính là vận mệnh của nước Mỹ. Tôi nhắc mạnh chữ vận mệnh. Không có ngoan ngôn đâu, không có lớn lối đâu, mà đó là sự thật. Chúng tôi sẽ giải thích và khai triển cái vấn đề này ở câu hỏi thứ hai.
Vâng, cảm ơn chú Phan Nhật Nam. Trong thực tế, qua nhiều giai đoạn lịch sử, đảo quốc Greenland từ lâu vốn có những cái tương quan mật thiết đối với Mỹ trong những cái kế hoạch về quốc phòng. Cụ thể vào cái thời đại hôm nay, khi mà hai nước, nước Nga có nghĩa là Liên Xô cũ, rồi Trung Cộng, kể cả Bắc Triều Tiên cũng đã thủ những cái vũ khí hạt nhân, những cái hệ thống hỏa tiễn liên lục địa có khả năng với tới lãnh thổ của Hoa Kỳ. Điển hình là vùng miền Đông, nơi mà có dân cư đông đúc, có thủ đô, có trụ sở những cái cơ quan lãnh đạo hành chính và quốc phòng của Hoa Kỳ. Mời người lính phe Việt Nam trình bày những cái mặt chủ quan và khách quan của cái sự kiện mà chính phủ Mỹ, điển hình là tổng thống đắc cử Donald Trump và cái đảo quốc Greenland mà chính phủ Đan Mạch là cái quốc gia chủ quản của cái đảo tự trị Greenland này, thưa chú.
Vâng, thưa, bây giờ đây chúng ta phải nói rõ câu này để đừng có cái loại cánh tả hô hào lên là ông Donald Trump là ông có một mảnh trướng, ông có đầu óc thực dân, ông có định là có tờ báo nói chịu là ông Donald Trump là có kế hoạch đánh Greenland đó, cái chuyện đó là cái chuyện vô lý. Vì sao? Vì gần đây thôi, trong năm 2008 thì có một cái referendum, tức là một cái trưng cầu dân ý. Trưng cầu dân ý ai? Trưng cầu dân ý của 56.000 người ở trên cái đảo mong manh Greenland đó, và người và Greenland có quốc hội, có thủ tướng riêng, có chỉ có 56.000 người thôi, nhưng người ta có quốc hội và có thủ tướng riêng nằm ở trong toàn bộ cái coi như là một cái vùng tự trị mà thuộc về chính phủ Đan Mạch. Như vậy thì đứng về mặt hành chính, đứng về mặt quản lý hành chính và đứng về mặt chính trị thì Greenland là thuộc về của Đan Mạch, mặc dù cách xa Đan Mạch nó đến 3.000 cây số, trong khi đó Greenland thì gần nhất là gần với ai, là gần với nước Mỹ, là gần với New York. Thế từ bây giờ mới trở lại câu chuyện mà anh Dũng Nghiêm đã đặt ra, là không phải đến cái nhiệm kỳ này, chưa 20 tháng riêng mới nhậm chức, nhưng mà tuần trước ông Tổng thống Donald Trump đã đề cử cái ông phong trưởng là ông Eric đi xuống ở Greenland để nói chuyện với lại cái chính phủ tự trị của Greenland. Thật ra là để muốn giống trước với Đan Mạch để mua lại. Vì nhiệm kỳ đầu, nhiệm kỳ 1916 đến 2016 và 2020, thì ông Trump, ông đã có ý định, ông đã có ý và đã có nêu ra cái yêu cầu là mua lại Greenland, nhưng mà cái vấn đề đó thất bại. Thật ra thì cái lần mà mua Greenland mà của nhiệm kỳ đầu không phải là lần đầu, mà tại vì nước Mỹ, cái các đời tổng thống Mỹ trước, mà từ rất xa xưa, sau khi mua Alaska của Nga, và mua đảo Tây Ấn ở trung vùng Trung Mỹ mà từ năm 1917 mà đổi thành đảo Virgin là ở vùng Trung Mỹ, thì qua Thế chiến thứ hai mà như tôi đã nói câu đầu là nước Mỹ đã đặt căn cứ quân sự Tule ở đó, và chính ngày năm 1946 là sau khi mà đã mua Alaska một cách chính thức của Nga từ năm 1867, thì 1946 chính là Tổng thống Roosevelt của Mỹ đã trả một cái giá là 100 triệu năm 1946, tức là tương đương 1.2 tỷ bây giờ để mua cái Greenland. Nhưng mà vấn đề đó chính phủ Đan Mạch người ta không chịu, và xin mở ngoặc lại, Đan Mạch là Greenland là nó coi như là một cái vùng tự trị nằm ở trong cái vương quốc Đan Mạch. Thế thì bây giờ từ năm 46 mua không được, thì bây giờ đến cái nhiệm kỳ thứ nhất, ông Trump ông chỉ nhắc lại cái ý định đó mà thôi, mà cũng không được nữa. Nhưng mà đến giờ này chưa nhậm chức, ông đã có cái ý định một cách cụ thể, và ông hiện thực bằng cách là cử ông con trưởng đi qua ở bên Greenland để nói chuyện. Thì tại vì sao mà ông Tổng thống Trump ông nóng ruột mà ông đã chưa lên nhậm chức chính thức mà ông đã làm trước như vậy là vì như thế này. Như tuần trước chúng tôi đã trình bày với quý vị, cái kênh đảo Panama là nó nằm ở vùng Trung Mỹ, tức là nằm ở cái dưới của nước Mỹ. Người ta gọi trong thụ, ở trong chính trị người ta gọi là sân sau của nước Mỹ. Và cái kênh đảo Panama này là do nước Mỹ đã đào, đã quản lý. Và cho đến năm 1997 thì ông Carter, ông mới chính thức, ông nói chuyện với bên chính phủ Canada vào 1999 thì ông trả lại. Nhưng mà nếu bây giờ này Panama mà bị người Tàu, người ta mua một số hải cảng và người ta quản lý và người ta đánh thuế rất cao những cái tàu hàng của Mỹ đi qua, thì ông Trump ông không phải nói dọa, thì ông nói cái kênh này là ngày trước của chúng tôi, để chúng tôi đào, chúng tôi quản lý, chúng tôi trả lại. Mà nếu mà đến giờ này mà đánh thuế quá nặng mà xâm nhập vào cái sân sau của Mỹ thì tôi đòi lại. Đó là vấn đề kênh đào Panama của tuần trước. Rồi bây giờ trở lại với Greenland, thì vì cũng những vì lý do như thế này. Lý do thứ nhất là vấn đề về an ninh, về quốc phòng. Như chúng tôi đã trình bày ở trong quý vị là cái đảo đó, cái quốc đảo, cái nước đảo quốc đó, nó cách xa Đan Mạch đến hơn 3.000 cây số, là 1.860 mai. Mặc dù nó thuộc về Đan Mạch, nhưng mà nó gần New York nhất. Và nếu mà có một cuộc chiến tranh, cái cuộc chiến tranh này là chiến tranh không phải chiến tranh thường, mà chiến tranh hạt nhân, với những đầu đạn mang đầu đạn hỏa tiễn, liên lục địa mang đầu đạn nguyên tử, phóng từ Nga, phóng từ Tàu, và phóng từ của cái nước Bắc Triều Tiên ngang ngược với cái ông vô con Kim Jong Un, mà luôn luôn là không phải dọa, mà người ta đang tiến hành những cái điều đó ngay ở trong chiến tranh của Ukraine và nước Nga hiện tại. Cái đòn mà dọa, cái đòn mà hăm he bắn đạn hạt nhân, như mà chúng tôi đã phân tích với quý vị, là đó là một cái chiến tranh là hủy diệt, chả có bên thắng lẫn bên thua. Nhưng mà biết đâu Kim Jong Un, Putin hoặc Tập Cận Bình trong một cái hoàn cảnh hoặc điều kiện nào đó là phóng đi. Mà phóng đi đầu tiên thì mục tiêu đầu tiên là được cái gì? Mục tiêu đầu tiên không phải là Đan Mạch, cách châu Âu, cách cái Greenland đến 3.000 cây số, mà mục tiêu thứ nhất đầu tiên chính là những cái vùng của Đông Bắc Mỹ, mà New York là cái thành phố gần nhất. Cho nên vấn đề quốc phòng, tôi xin lặp lại vấn đề quốc phòng. Nếu năm 1946 tổng thống Hoa Kỳ là Roosevelt đã đưa một cái giá là 100 triệu, tức là 1 tỷ 2 bây giờ, để mua nhưng mà không được. Và cái nhiệm kỳ thứ nhất năm 2016 đến 2020, ông Trump đã muốn mua lại lần thứ hai cũng được, thì lần này ông phải mua. Vì sao? Vì bây giờ nước Nga, nước Tàu, nước Trung Cộng, Bắc Triều Tiên đã có dưới tay những cái vũ khí liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân. Mà nếu bắn đi thì mục tiêu đầu tiên là trước tiên mà chạm phải thì không phải Đan Mạch, không phải châu Âu, không phải vùng Tây nước Mỹ, mà chính vùng Đông Bắc nước Mỹ, là cái vùng New York, vùng DC. Cho nên vấn đề đây là một vấn đề sinh tử. Cho nên ông Trump, ông phải đặt ra trước. Thế tuy nhiên không phải là đặt ra với cái chính phủ tự trị ở trên Greenland, nhưng mà đặt ra với chính phủ của Đan Mạch. Thưa, ngay cả cái mới tuần trước đây, ông Bộ trưởng Ngoại giao của Đan Mạch là ông Rasmussen, ông đã thấy rằng, ông đã cũng đồng ý là bây giờ nước Nga đã là một cái đe dọa, và đe dọa có thật, đứng về mặt quốc phòng, đứng về mặt vũ khí hạt nhân. Cho nên cái chuyện mà nước Mỹ với Tổng thống Donald Trump hoặc là một Tổng thống nào khác phải đặt ra vấn đề Finland với nước Mỹ là một cái vấn đề thiết yếu. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là nếu những năm trước cách đây 50 năm, thế kỷ 20, ở trong cái đề nghị thế chiến, cái sự lo ngại của nước Mỹ chỉ đặt trên vấn đề Liên Xô, thì bây giờ phải đặt lên vấn đề của nước Tàu. Nước Tàu với Tập Cận Bình, nước Tàu với cái kế hoạch mà 100 năm Marathon sẽ trở nên một quốc gia thủ lĩnh hàng đầu của thế giới vào năm 2049. Thì nước Tàu không phải là nói ngoa, không phải là nói tuyên trương, nói lê tiếng, nhưng người ta đã làm thật. Làm thật cho nên từ năm 2012 cho đến 2017, nước Tàu đã đặt tay vào ở trong vùng đất Greenland. Thứ nhất là để làm gì? Thứ nhất là thu mua hải sản. Vì tôi xin mời Quảng Đơn, cái kỹ nghệ lớn nhất của Greenland, tức là vấn đề hải sản, là cua, là cá, là những cái vấn đề, là những cái yếu tố mà nước Tàu rất cần. Thứ hai, cái vùng đất mông mênh kia, hơn 2 triệu cây số vuông kia, nó có những cái khoáng sản, nó có những cái đất quý, mà những cái đất quý này nó rất cần thiết cho cái kỹ nghệ hiện tại. Mà bây giờ nếu ai chiếm được Greenland thì coi như là giải quyết được vấn đề của đất quý. Ngoài ra, trở lại cái vấn đề này nữa, là ngày xưa tức là thế kỷ 20 hoặc là thế kỷ trước, Greenland nó nằm mông trên đó, đơn chiếc, đơn độc, xa lời, không có đáng để mà phải lưu tâm. Nhưng bây giờ qua thế kỷ 21, thì vấn đề của Bắc Cực, mà trong đó lãnh thổ đảo quốc Greenland là một cái vấn đề chính. Thì nếu mà chiếm được Greenland, thì nếu giữ được Greenland, thì mới giữ được Bắc Cực. Và bây giờ cái chiến tranh nó nổi lên Bắc Cực, nó nổi lên trên ngoại tầng không gian là một cái vấn đề có thật. Thành từ thưa với quý vị, ngoài ra có một cái enclosure là cái nghị định về hải đảo, mà nó liên quan đến Việt Nam, Hoàng Sa, Trường Sa chẳng hạn. Thì nó người ta đã có một cái định nghĩa là cái vùng lãnh thổ là tính 200 hải lý từ ở trong đất liền, là cái vùng lãnh hải của quốc gia đó. Thì nếu mà chiếm được Greenland thì nước Mỹ mua được, nếu lấy được, nếu có chủ quyền thì sẽ kiểm soát được một cái vùng đất 200, một cái lãnh thổ 200 hải lý từ bờ biển Greenland. Như vậy đứng về mặt quốc phòng nó càng thêm vững vàng. Và nếu không chiếm được, mà không mua được, không bằng thảo để mà có một cái chủ quyền ở trên Greenland, thì khi mà Greenland đã biến thành dưới ảnh hưởng của Liên Xô ngày trước và của Nga bây giờ và của Trung Quốc, thì là một cái nguy nan rất lớn đối với vùng Đông Bắc Mỹ, bao gồm có cả Canada. Thành thử thưa với quý vị, đó là những lý do mà ông Tổng thống Donald Trump, mặc dù chưa nhậm chức, ngày 20 tháng Giêng sắp tới ông mới nhậm chức, mà ông đã nôn nóng đưa con mình đi nói chuyện trước. Vì đây là vấn đề quốc phòng, vấn đề kinh tế, vấn đề khoáng sản, vấn đề đất quý và vấn đề lãnh thổ. Đó là những vấn đề không phải là ông Donald Trump, ông muốn bành trướng lãnh thổ theo một cái tinh thần của thực dân đế quốc, mà đó là một vấn đề sống còn của nước Mỹ, trong đó có vấn đề của cộng đồng người Việt và tị nạn cộng sản bây giờ đã biến thành công dân Mỹ gốc Việt.
Vâng, cảm ơn chú Phan Nhật Nam đã chia sẻ, đã phân tích rất là hay về cái đảo Greenland và cũng như là cái kênh đào Panama. Tại vì cái thông tin này, những cái truyền thông cánh tả cũng như là rất nhiều nơi liên quan, chẳng hạn ngay cả chính phủ tự trị Greenland cũng như nhiều nơi trên thế giới đã phản ảnh phê phán Tổng thống Trump rất là nhiều. Thì qua cái sự phân tích của chú thì điều này rất là... nếu mà để cho Greenland lọt vào tay của Trung Cộng cũng như Nga và Bắc Hàn thì rất là nguy hiểm cho nước Mỹ. Cảm ơn chú rất nhiều và xin chúc chú cũng như quý khán giả có những ngày sắp tới được nhiều sức khỏe và bình an, thưa chú.
Vâng, cảm ơn anh Dũng Nghiêm và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi câu chuyện. Nhân cơ hội hôm nay là cuối năm, chúng tôi xin chúc một ngày Tết âm lịch rất là vui hòa. Cảm ơn.
Vâng, xin chào Chúa, xin hẹn gặp Chúa cùng quý khán giả trong chương trình lần tới.
Trên nương, trên ngôi mà, chén xác chén vai.